SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm máu gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin được chào quý vị thính giả quay trở lại với Cơm máu gạo tiền của SBS Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Minh Ngọc xin phép được giới thiệu chị Nguyễn Hằng Nguyễn, là giám đốc điều hành của công ty Advance Partners, là chuyên gia tư vấn và đưa ra những cái giải pháp về thuế cũng như là hoạch định cấu trúc sở hữu tài sản, bất động sản và sáp nhập doanh nghiệp. Chị cũng là một trong 10 ủy viên của Ủy ban Victoria Public Practice Committee, là một cái ủy ban đại diện cho các công ty kế toán thuộc Hiệp hội CPA Australia tại Victoria. Chị Bích Ngọc cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của thính giả sau khi mà chúng ta làm về Superfund, tức là cái quỹ hưu bổng. Rất là nhiều thính giả họ quan tâm đến cái chủ đề này và họ nhận ra là quỹ hưu bổng đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cái cuộc đời về hưu của tôi. Và ngay lập tức sau cái số mà họ nghe, họ review, họ nhìn lại coi là cái quỹ hưu bổng của mình hiện tại ra làm sao để mà họ có thể hoạch định lại, thay đổi lại những cái chiến lược đầu tư. Cái điều đó rất là quan trọng. Và Bích Ngọc cũng rất là vui khi mà nghe được những cái phản hồi của thính giả. Thì ngày hôm nay chúng ta nói tiếp đến quỹ hưu bổng nhưng là một cái hình thức khác. Đó là chúng ta chọn cái việc tự quản lý quỹ hưu bổng của mình thay vì là giao nó cho một cái một phần nào đó quản lý cho mình. Đây là một cái hình thức mà Bích Ngọc cũng nghe rất là nhiều người họ sử dụng. Và trong cái quá trình mà Bích Ngọc thực hiện cơm áo gạo tiền liên quan đến chủ đề đầu tư bất động sản, trong một số trước đây thì một cái khách mời ảnh có chia sẻ là ảnh đã sử dụng việc tự quản lý quỹ hưu bổng để đầu tư bất động sản rất là thành công và mang lại nhiều cái lợi về thuế. Thì trong ngày hôm nay thì Bích Ngọc rất là muốn mang lại những cái kiến thức này cho thính giả của SBS Radio. Là không phải ai cũng có thể hình dung ra được một quy trình nó rất là phức tạp nếu như mà mình quyết định là tôi sẽ tự quản lý cái quỹ hưu bổng của mình. Thì chị Nhã Hà có thể chia sẻ tự quản lý quỹ hưu bổng tức là mình làm cái gì không chị?
Một trong những cái số trước mà tôi có chia sẻ với cả Bích Ngọc và quý thính giả, cái hình thức là quỹ hưu bổng ở đây thì hoặc là các quý vị có thể là ủy thác cho một cái quỹ đại chúng, Industry Superfund để mà quản lý. Ngoài ra là cũng có cái hình thức là self-managed superfund hay là quản lý cái quỹ hưu bổng mà tự mình quản lý. Cái hình thức mà tự quản lý quỹ hưu bổng hiện giờ cũng rất là phổ biến ở tại nước Úc. Chính phủ Úc họ cũng thấy rằng là không nhất thiết là lúc nào mà cũng phải là đi ủy thác, nếu mà cái người dân hoặc là taxpayer họ có thể tự có cái chức năng là tự quản lý và làm tốt thì họ cũng có thể là cho phép mình quản lý. Thì hiện giờ cái self-managed superfund thì thành lập và vận hành thì nó không phải là quá khó khăn theo cái khía cạnh, từ cái khía cạnh là thành lập, tại vì là nếu anh chị mà có những gọi là kế toán chuyên nghiệp thì rõ ràng là bên kế toán họ có thể là hỗ trợ trong cái việc thành lập nó rất là nhanh. Như trong trường hợp như của chúng tôi thành lập chỉ trong mất khoảng độ 1-2 tuần là mọi thủ tục nó đều xong cả. Tuy vậy là trước khi mà mình xem là cái quỹ hưu bổng nó có phù hợp với mình hay không thì mình thực sự là mình phải hiểu được là mình có quản lý được tiền tài chính tốt hơn là ủy thác cho người khác làm hay không. Chẳng hạn như có rất nhiều trường hợp mà tôi cũng nói với khách hàng rằng là nếu mà mình không có cái chức năng quản lý, mình không hiểu được cái vận hành đầu tư như thế nào thì rõ ràng là mình thà mình ủy thác cho người khác làm tốt hơn cho mình còn hơn là mình tự làm, và mình nhiều khi là cái hiệu quả kinh tế nó không được tốt. Thì đấy chính là cái mấu chốt của cái việc là cái quỹ hưu bổng nó có phù hợp. Mình phải xác định xem là mình phải tự nhận thức được là mình có khả năng quản lý hay không. Thì một trong những cái điểm mạnh của cái quỹ hưu trí tự quản đó, như trong trường hợp là của người bạn của Bích Ngọc mà chia sẻ, đấy là thứ nhất là mình có thể, chồng và vợ chẳng hạn, là có thể là đóng vào cùng một cái quỹ hưu trí của gia đình. Thì hiện giờ đối với quỹ hưu bổng tự quản đó, bên Úc họ đã cho phép là một cái quỹ self-managed super fund có đến tối đa là 6 người. Lúc trước là trước mùng 1 tháng 7 năm 21 là chỉ có là tối đa là 4 người thôi. Thế nhưng mà đến bây giờ họ đã tăng lên là 6 người, có thể là do là nhiều gia đình là không chỉ là có hai vợ chồng, hai người con chẳng hạn, ví dụ như thế, mà có thể 3, 4 người con chẳng hạn, thì người ta đã tăng lên là cái số lượng người có thể tham gia cùng cái quỹ hưu bổng tự quản á, là lên đến là 6 người. Thế nhưng mà ví dụ trong trường hợp chỉ đơn giản thôi như là Bích Ngọc và chồng của Bích Ngọc chẳng hạn, nếu mà mình mà đi theo một cái quỹ đại chúng thì rõ ràng là mỗi một người sẽ phải có một cái tài khoản của quỹ đại chúng, đúng không? Ví dụ như Australian Super, UniSuper vân vân. Thế nhưng mà nếu mà mình làm chung được một cái quỹ hưu trí tự quản thì mình có thể là chuyển cái tiền từ những quỹ hưu trí đại chúng đó vào chung một cái tài khoản của quỹ hưu trí tự quản của mình, của gia đình của mình, và sau đấy là mình đầu tư. Nếu mà đi theo cái quỹ đại chúng thì rõ ràng là người ta đầu tư thế nào cho mình là mình phải theo. Mình không có cái quyền quyết định, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà ở quỹ hưu trí tự quản thì là mình hoàn toàn có thể đầu tư theo những cái hình thức mà theo ý của mình. Chẳng hạn như trong trường hợp mà người bạn của Ngọc thì là anh ấy đã dùng cái tiền đó để anh đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên là tôi cũng muốn nói thêm, cái quỹ hưu bổng tự quản á, nó sẽ có những cái hạn chế về luật pháp. Chẳng hạn như là đi mua bất động sản ở trong cái quỹ hưu trí tự quản á, cái việc mà đi vay tiền chẳng hạn khó khăn hơn rất là nhiều so với cả là mình đi vay tiền mà đứng tên cá nhân của mình. Tại vì sẽ có những cái quy định của ngân hàng, họ sẽ không cho phép là họ được quyền vay cho vay cái quỹ hưu trí tự quản một cách dễ dàng, tại vì chính phủ Úc yêu cầu rằng là những cái gì mà làm trong quỹ hưu trí tự quản á, bắt buộc là phải có cái sự an toàn. Và vì cái mục đích còn rất là quan trọng của quỹ hưu trí đấy là cái tiền đấy là phải để dành cho cái tuổi già, và vì thế cho họ không muốn là mình làm cái gì đấy mạo hiểm, không muốn mình kinh doanh mạo hiểm ở trong quỹ để mà có thể gây như là mất luôn cả tiền vốn. Đấy là một trong điểm rất là quan trọng.
Chị Như Hà ơi, hồi nãy chị Như Hà có nói đến cái việc là khi mà chúng ta thiết lập một cái quỹ hưu bổng tự quản lý thì nó cũng tương đối là đơn giản thôi, 1 đến 2 tuần, nhưng mà cái việc vận hành, tức là chúng ta phải giữ lại những cái sao kê, kê khai tài sản của mình trong cái quá trình mình đầu tư, nó là một cái thủ tục mà nhiều người họ đánh giá là rất là rườm rà, phức tạp, mà đôi khi tôi không có đủ năng lực tài chính để mà tôi có thể làm cái việc đó, thậm chí là tốn rất là nhiều thời gian, không có đáng để mà tôi bỏ thời gian ra để làm như vậy. Thôi thì cứ phó thác cho một cái quỹ đại chúng để họ làm cho mình. Với những người mà họ lựa chọn cái hình thức này, có phải là họ nên nhờ một cái công ty kế toán chuyên nghiệp quản lý cho họ để mà họ có được cái sự an tâm?
Bích Ngọc hoàn toàn nói hoàn toàn là chính xác. Thứ nhất là cái việc quản lý cái quỹ hưu trí tự quản ấy sẽ bao gồm có 2 phần chính. Một cái phần đầu tiên đấy là phần các thủ tục liên quan đến sổ sách, kế toán, kiểm toán. Vì mọi cái quỹ hưu trí tự quản ở tại Úc bắt buộc là phải kiểm toán. Cho nên người gọi là chủ nhân của cái quỹ đó thì không thể nào mà tự kiểm toán được. Cho nên là rõ ràng là phải có một cái đơn vị kế toán và một đơn vị kiểm toán để làm cái việc đó. Nhưng mà theo tôi thì cái việc đấy nó không quá khó. Nếu mà các anh chị có những cái kế toán chuyên nghiệp á, thì hoàn toàn là cái việc duy nhất mà các anh chị phải làm đấy là giữ lại các chứng từ đầy đủ thôi, và tập hợp các chứng từ đầy đủ, chẳng hạn như là mình đóng bao nhiêu tiền vào trong quỹ, mình dùng cái tiền ở trong quỹ đã mình đã đầu tư như thế nào á, thì mình phải giữ những cái chứng từ đó, và đến cuối năm tài chính chẳng hạn thì mình là đưa cho cái đơn vị kế toán và họ sẽ hỗ trợ hoàn toàn trong cái việc sổ sách và làm các báo cáo tôi tuân thủ. Một cái việc mà tôi cho là quan trọng hơn đấy là chính cái việc mà tôi có nói ngay lúc trước ấy, đấy là cái việc là quản lý đầu tư tài chính của quỹ như thế nào hiệu quả cao, thì cái này mới là cái mấu chốt của mọi vấn đề. Có nghĩa là không phải lúc nào cũng phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà thiếu thời gian hoặc là không có kinh nghiệm về cái quản lý đầu tư á, thì tôi nghĩ rằng là cái quỹ hưu trí tự quản sẽ không phù hợp. Và chỉ có những ai mà thực sự là tự tin về khả năng quản lý tài chính và sẵn sàng là tuân thủ các quy định về pháp lý á, thì mới nên làm cái quỹ hưu trí tự quản mà thôi. Thì tôi hay luôn nói rằng là tôi nghĩ là cái điểm mạnh của tôi là tôi biết cái điểm yếu của tôi ở đâu. Thì cái đấy nó rất là quan trọng luôn. Tại vì mình biết là mình không giỏi á, thì mình nên là để có người khác giỏi hơn và làm cái đấy cho mình.
tức là mình sẽ giao cái quỹ hưu bổng của mình cho một cái quỹ đại chúng để họ có thể đầu tư và mang lại cái hiệu quả lâu dài cho mình.
Nhưng mà như Ngọc nói là chẳng hạn như người bạn của Ngọc á, là anh ấy rất là thông tường về cái việc là đầu tư bất động sản chẳng hạn á, thì rõ ràng là anh ấy đã sử dụng được cái quỹ hưu trí tự quản của anh ấy một cách rất là hợp lý. Quỹ hưu trí tự quản của anh ấy có rất là nhiều tiền của gia đình mà đã đóng vào tiền hưu á, mà thay vì là đầu tư vào những cái quỹ đại chúng, đa phần người ta chỉ đầu tư vào thị trường chứng khoán chẳng hạn, mà cái chứng khoán đấy là anh ấy thấy nó cái hiệu quả, hiệu suất nó có thể nó không cao bằng so với việc là anh đầu tư vào cái bất động sản chẳng hạn. Anh ấy là người hiểu và người giỏi trong cái ngành của anh á, và anh ấy đã vận dụng được cái quỹ hưu trí tự quản một cách rất là hợp lý cho anh ấy để mang lại lợi ích cho anh.
Chị Nhụy Hà, trong cái quá trình mà chị tham vấn với khách hàng á, thì chị nhận thấy là có những cái trường hợp nào của người Việt mình á, mà họ đã tự quản lý cái quỹ hưu bổng một cách thành công, tức là cái lợi nhuận về đầu tư mang lại á, nó còn hiệu quả hơn cả những cái quỹ đại chúng mà đầu tư cho họ. Chị có thể chia sẻ một cái ví dụ để cho người ta thấy là ai và trong trường hợp nào á, thì nên chọn cái việc là tự quản lý quỹ hưu bổng của mình?
Rất là nhiều trường hợp mà tôi thấy là có những cái thành công khi mà mọi người là dùng cái quỹ hưu trí tự quản. Rất là nhiều khách hàng của tôi chẳng hạn là những cái chủ doanh nghiệp sẽ cần phải có mua chính cả cái văn phòng của mình á. Cái văn phòng của mình là cái nơi để mà họ vận hành doanh nghiệp á, cái đủ cái năng lực tài chính để mà mua cái văn phòng á, và họ muốn mua thì tôi cũng đã khuyên là họ mua ở trong cái quỹ hưu trí tự quản chẳng hạn của họ. Ngay lập tức là họ có thể là gần như là tay trái trả cho tay phải đấy Ngọc. Tại có nghĩa rằng là cái văn phòng của mình thì là được sở hữu bởi cái quỹ hưu trí của mình, và cái doanh nghiệp của mình là đi thuê lại cái văn phòng đó. Đó. Thế cho nên là cái đấy
mình
là
mua cái bất động sản,
mua cái bất động sản
physical office.
Đúng rồi. Thì đấy là một trong những trường hợp rất là phổ biến luôn cho rất là nhiều khách hàng của tôi, từ cái người là bác sĩ chẳng hạn, người ta có những cái phòng mạch á, và người ta mua ngay cái cơ sở mà để vận hành cái phòng mạch đấy bằng cái quỹ hưu trí tự quản của họ, và họ thuê lại cái quỹ, từ cái quỹ hưu trí tự quản cho cái việc mà vận hành cái doanh nghiệp phòng mạch của họ. Đó, đây là một cái ví dụ. Hay là trong trường hợp mà của một số người, ngay cả bản thân cá nhân của tôi cũng thế, là tôi thì có cả hai. Có nghĩa là không nhất thiết là mình có cái quỹ hưu trí tự quản xong rồi là mình lại không dùng đến cái quỹ mà đại chúng đâu. Trong trường hợp của tôi là tôi vẫn duy trì cả hai. Thì cái quỹ đại chúng thì tôi vẫn là nhờ ủy thác những cái quỹ đại chúng để mà đầu tư vào thị trường chứng khoán chẳng hạn. Tôi cũng có chia sẻ là tôi vì do là đi dạy học ở trường Monash, nên trường Monash cũng mở cho tôi cái Unisuper. Qua Unisuper thì tôi đã đầu tư vào một cái phần cái quỹ hưu trí của tôi là để cho Unisuper đầu tư vào cái thị trường chứng khoán của tại Úc. Thế nhưng mà tôi cũng có một cái quỹ hưu trí tự quản của tôi để mà tôi đầu tư vào những cái hạng mục mà bên Unisuper họ sẽ không bao giờ họ làm cho tôi cả. Đó, thì đấy là cái mà mình có thể kết hợp giữa cả hai hình thức, vừa là quỹ hưu trí tự quản, vừa là cái quỹ đại chúng, để cho nó là một cái hình thức đầu tư phù hợp.
Rất là thú vị, rất là hay. Như vậy là chúng ta có thể đồng thời sử dụng hai cái hình thức, một là cái quỹ đại chúng, và cái thứ hai đó là cái hình thức mà chúng ta tự quản lý quỹ hưu bổng của mình, để mà chúng ta có thể phân bổ cái hạng mục đầu tư phụ thuộc vào cái sở thích cũng như là cái năng lực về đầu tư của mình.
Hoàn toàn chính xác.
Nhưng trong cái trường hợp mà các bác sĩ họ mua những cái bất động sản, những cái văn phòng để họ làm phòng mạch, một cái cách nói khác của cái hình thức mình đầu tư vào những cái commercial property, đúng không chị?
Bất động sản mà mình đầu tư ở trong quỹ á, thì nó không chỉ bó hẹp ở trong là cái phân khúc là bất động sản thương mại. Mình hoàn toàn là có thể là phân khúc bất động sản nhà ở. Tuy vậy, trong quỹ hưu trí tự quản á, mình chỉ có thể thuê lại được như là bất động sản thương mại để dùng cho cái việc business riêng của mình thôi. Chứ còn nếu mà các anh chị mà định đầu tư vào bất động sản là nhà ở chẳng hạn, thì mình không thể nào thuê lại được. Ví dụ như là mình có một cái bất động sản là nhà ở mà mình mua ở trong cái quỹ hưu trí, xong là mình lại dùng cái bất động sản đó mình cho con mình thuê để mà nhà ở á, thì cái quỹ hưu trí nó theo quy định của quỹ không cho phép mình cho thuê những cái residential properties cho những cái mà những cái pháp nhân liên quan, bao gồm có gia đình của mình hoặc những cái người mà liên quan đến mình. Thế cho nên là lại một lần nữa thì tôi muốn nói cái khía cạnh là có rất là nhiều những cái luật chi tiết nó sẽ hạn chế là mình được dùng tiền ở trong cái quỹ hưu trí tự quản đầu tư vào hạng mục gì và có được dùng nó như thế nào. Cho nên là các quý vị nếu mà cân nhắc là sử dụng cái quỹ hưu trí tự quản á, thì nên có những cái tham vấn từ kế toán của mình và những cái nhà tư vấn thuế của mình rất là rõ ràng để xem là cái gì mình được làm và cái gì mà mình không được làm.
Nãy giờ mình nói rất là nhiều về cái lợi ích của quỹ hưu bổng tự quản lý đúng không chị? Bây giờ mình nói một chút xíu về những cái bất lợi khi mà chúng ta quản lý quỹ hưu bổng. Trong cái quá trình mà chị làm việc, chị thấy là có những cái trường hợp mà họ chọn cái hình thức là tự quản lý nhưng mà rồi họ có được trong cái việc họ tự đầu tư nó không có nhiều, không có cao như là những cái quỹ đại chúng quản lý cho họ, hoặc là thậm chí nó không cao mà nó còn bị lỗ, hoặc là nó cho họ những cái bất an về cái đời sống hưu sau này khi mà cái nguồn thu nhập nó bị mất đi hoặc là nó không sinh lợi không chị?
Có, cái này cũng không phải là không phổ biến đâu. Cũng có một số người là nghe là ồ, tôi quản lý chắc là tôi muốn là tự chủ trong cái việc là tiền hưu của tôi và tôi tự quản lý. Họ cũng sẽ có một số người có bị thất vọng là vì là cái khả năng mà năng lực đầu tư nó không được theo đúng như cái kỳ vọng của họ. Thì trong trường hợp đấy thì thực sự chúng tôi cũng khuyên rằng khách hàng là nên cân nhắc lại là liệu vẫn có duy trì cái quỹ hưu trí mà mình tự quản lý hay không, hay là mình lại quay trở về là cái quỹ đại chúng để cho một lần nữa là nếu mà mình đã nghĩ nhận ra là mình không giỏi bằng cái người mà ủy thác á, thì rõ ràng là mình nên để cho cái người ủy thác người ta làm cho mình thì tốt hơn. Một cái điều nữa mà tôi cũng thấy không kém phần quan trọng trong cái việc là không chỉ là cái hiệu suất đầu tư, ngay cả vấn đề là có rất nhiều người, một số người thì không phải là rất nhiều, là nghĩ rằng là mình tự quản lý thì mình có thể là tiếp cận, mình có thể dùng cái tiền đấy bất cứ lúc nào. Thì cái đấy nó rất là nghiêm trọng luôn. Tại vì là khi mà mình mở ra một quỹ hưu trí tự quản, mình sẽ có một cái bank account mà mình có thể access được nó vào lúc bất cứ lúc nào. Và nhiều khi nó quá dễ dàng. Và người ta nghĩ rằng là người ta đang cần gấp một cái khoản nào đấy cho cái việc của cá nhân, và người ta tự động là người ta rút ra. Thì một lần nữa là tôi muốn gọi như là provide một cái là khuyến cáo. Có nghĩa rằng là cái tiền hưu của mình là mặc dù nó ở đấy nhưng mà mình không thể nào mà mình tiếp cận được nó cho đến khi mình đạt đến tuổi hưu. Mà tuổi hưu ở bây giờ là nó phải đa phần là khoảng 60 tuổi trở lên là mình mới được tiếp cận đến cái tiền đó. Cho nên là mình thực sự là mình phải có cái sự kiểm soát và hiểu luật và kiểm soát. Chỉ có một vài trường hợp là mình có thể là tiếp cận được là cái tiền hưu mà sớm trước 60 tuổi thôi. Chẳng hạn như là trong trường hợp mà mình gặp những cái financial hardship, tức là những cái khủng hoảng về tài chính, về sức khỏe, mà muốn trước khi mà mình tiết kiệm được cái tiền hưu mà trước cái tuổi 60 là mình phải có đăng ký và được chấp nhận bởi sở thuế. Sau đấy mình mới được rút ra, chứ không phải là mình nghĩ rằng là ôi mình ốm đau quá rồi là mình có những cái bệnh án hoặc là như thế nào đấy, bệnh trọng bệnh như thế nào đấy là mình nghiễm nhiên là được, cái điều đấy là không đúng. Mà mình phải có những cái xin phép bên ATO và họ đã chấp nhận cho cái hoàn cảnh của mình là như vậy thì mình mới được quyền là rút tiền ra trước cái tuổi hưu. Thì cái đấy là một cái mà tôi cho là vô cùng quan trọng, là các quý vị phải tự, là mình phải tự kiểm soát được cái năng lực quản lý tài chính và mình phải hiểu được là cái gì mình được làm. Vì nếu mà trong trường hợp mà mình rút tiền ra trước khi cái tuổi hưu á, là bên sở thuế họ có cái quyền là họ phạt mình ở cái mức tối đa là 47% của cái tài sản của quỹ.
Quá nhiều. Dạ
quá nhiều, gần như là một nửa luôn.
Một cái rủi ro rất là nghiêm trọng, quý vị cũng cần phải để ý. Đôi khi chúng ta được phép quản lý một cái số tiền quá lớn và chúng ta nghĩ rằng đó là cái tiền của mình thôi, chỉ là bị dùng trước hay dùng sau, mà chúng ta có thể vô tình tạo ra những cái rủi ro cho bản thân trong cái việc đó là sử dụng cái số tiền hưu trong tương lai của mình đang được chính phủ quản lý, thì như vậy nó cũng rất là nghiêm trọng.
Mấu chốt của vấn đề ở đây vẫn là cái hiệu suất, hiệu quả đầu tư. Và hiệu quả đầu tư thì nó phải đến từ hai việc, là một là mình đầu tư nó có sinh lời nhiều không, và thứ hai những cái chi phí vận hành quản lý là bao nhiêu, trước khi mà các anh chị mà cân nhắc tìm hiểu tất cả những cái thông tin đó.
Chìa khóa mà chị Nhụy Hà muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đó là cái năng lực đầu tư, tự quản lý cái tài chính của mình nó rất là quan trọng khi chúng ta quyết định là chúng ta nên phó thác cái quỹ hưu bổng của mình cho một cái công ty, một cái quỹ đại chúng, hay là chúng ta tự quản lý cái quỹ hưu bổng của mình. Và tất nhiên là như chúng tôi vẫn khuyến cáo đó là quý vị cần phải liên lạc với các chuyên gia tài chính cũng như là cái kế toán của mình để nói chuyện, để tham vấn trong những cái trường hợp cụ thể. Và những cái lời khuyên mà chị Nhụy Hà đưa ra ngày hôm nay chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, và rất là cảm ơn chị Nhụy Hà một lần nữa đã chia sẻ với chúng ta một cái khái niệm rất là quan trọng, đó là cái việc chúng ta tự quản lý cái quỹ hưu bổng của mình.
Xin cảm ơn quý thính giả của đài SBS đã luôn đồng hành và ủng hộ chương trình, và chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả và thành công.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.